Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 2 tháng 2 năm 2008. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Vượt Qua Cơn Mê. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, chúng ta đến cuộc đời này, khi mà đến với một cái tâm hồn rất là trong sạch, rất là thánh thiện, nhưng mà rồi thời gian trưởng thành, sinh sống ở trong xã hội, nó làm cho chúng ta thay đổi nhiều. Thế nên vì vậy, có thể nói rằng là trong cuộc đời, ai cũng có những cái sự đam mê. Đam mê ít hay là đam mê nhiều. Cái đó còn tùy theo mỗi cá nhân, mỗi cách hành xử của mỗi người. Tuy nhiên, vấn đề mà chúng tôi nói cơn mê ở đây á, nó không thuộc về cái lĩnh vực mà có người đam mê trong cuộc đời. Mà chúng tôi muốn nói đây là cơn mê của sanh tử luân hồi. Dầu muốn dầu không gì, khi mà chúng ta đến cõi đời này cũng đều bị chi phối bởi bánh xe luân hồi. Và mặc dù chúng ta đã và đang sống trong cuộc đời này, cho dù là thiếu thốn hay đầy đủ về phương diện vật chất, nhưng mà dù sao đi nữa thì chúng ta là những người đã và đang sống trong trần gian. Trần gian là tiếng nói, nhưng mà nếu dịch nghĩa thì chúng ta nói là cái căn nhà bụi. Mà đã nói đang sống trong căn nhà bụi thì ít nhiều gì chúng ta cũng bị vướng mắc và đam mê bởi những cái đám bụi ở trong cuộc đời. Có thể nói chúng ta đam mê miệt mài với những cái nhọc nhằn, mà cũng đam mê với những gì mà chúng ta cho là đầy đủ mọi thứ. Nhưng mà tất cả những thứ luyến chấp trong cuộc đời này, tất cả cũng đều là vô ích. Bởi vì giàu sao đi nữa, không nói thì ai cũng biết rồi. Cho dù là chúng ta có sống đến cả trăm năm, nhưng mà một ngày nào đó, chúng ta cũng phải trở về với thời gian cát bụi. Và như thế là chúng ta chấm dứt cái hy vọng vào cuộc đời này. Bây giờ chúng ta sẽ tan rã. Và dù có đông thân bằng quyến thuộc, dù có sung túc bao nhiêu đi nữa, giàu sang bao nhiêu đi nữa, cũng bất lực, cũng trở thành vô vọng. Nói như thế Có nghĩa là chúng ta không tự mình có thể kéo dài cuộc đời mình, cho dù là chúng ta có hàng tỷ 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 trong ngân hàng, nó cũng không thể giúp cho chúng ta được, và tất cả cũng phải bỏ lại sau lưng. Cho nên kiếm sống là điều kiện cần thiết thật, bởi vì nếu mà không có những phương tiện thì chúng ta không thể sống được. Nhưng mà chắc chắn đó không phải là cái mục đích của người học Phật. Dù có mọi sự tiến bộ, dù có những cái lợi thế và thời đại này mang đến cho chúng ta thật, nhưng mà sự đau khổ vẫn tiếp tục hiện hữu dưới muôn vạn hình thức và trong nhiều lĩnh vực. Do vậy mà điểm cần thiết chúng ta phải luôn nghĩ tới đó là phải vượt qua cơn mê. Kính thưa đại chúng, trong bối cảnh hiện giờ của chúng ta, bao giờ mà chúng ta còn lệ thuộc vào tiến trình tạo ra chúng ta thì ngày đó chúng ta vẫn còn khổ. Tại vì chính bản chất cuộc đời đã không thể tách rời với đau khổ rồi, mà chúng ta càng lệ thuộc vào những cái điều kiện cần có thì đương nhiên chúng ta phải còn đau khổ. Nhưng mà nếu những ai có suy xét, những ai biết đó là cái nguy hiểm, và những ai muốn vượt qua những cái cơn mê này, thì từ đó tính giải thoát có thể biểu lộ. Người ta nhận ra rằng có những phương tiện tốt hay là những phương pháp tốt, cũng như những nguyên nhân của cái xấu đang nằm trong tầm tay của mình. Mà đã nói đang nằm trong tầm tay của mình, có thể là chúng ta cất đi, và có thể chúng ta cũng ném liền nó đi. Chỉ cần chúng ta rút lui khỏi tâm thức đam mê, rút lui khỏi những cái sự thoái hóa nó đã và đang vướng mắc trong cuộc đời của chúng ta, và như vậy đau khổ nó sẽ không có cơ hội tiềm ẩn trong thân phận con người của mình. Một khi mà chúng ta biết và chúng ta rút lui khỏi cái tâm thức của chúng ta, đương nhiên là chúng ta không bị chi phối nó. Đương nhiên là chúng ta không bị nó chi phối, và như vậy chúng ta có tự do. Như vậy nếu mà chúng ta biết sử dụng trí thông minh của mình, chúng ta có mọi lý do để mà chúng ta mãn nguyện. Còn bây giờ lẽ tất nhiên là trong cuộc đời này ai cũng có cái sự mong mỏi, ai cũng có cái nguyện vọng của mình. Nhưng mà những cái mong mỏi, những cái nguyện vọng đó có nhiều khi nó làm cho chúng ta không mãn nguyện, do vì chúng ta không có tự giác. Bây giờ chúng ta là người học Phật, chúng ta sử dụng cái trí thông minh của mình để mà chúng ta có lý do để thực hiện được những cái nguyện vọng của mình. Ngược lại, nếu nó chỉ dùng để cho chúng ta ràng buộc với cuộc đời này, thì chúng ta lại mất cơ hội khai thác những khả năng mạnh mẽ trong trí óc của chúng ta. Và nếu đã như vậy, thì thành thật mà nói, không có cái gì buồn hơn khi thấy tiềm năng trí thức của chúng ta được phân phối, được tiêu thụ, được sử dụng cho những cái mục tiêu không có ý nghĩa. Kính thưa đại chúng, chính vì vậy mà chư tôn đức cứ thường khuyến khích hàng ngày trong cuộc sống có làm gì thì làm, nhưng mà ít ra chúng ta phải để 5-3 phút nào đó để làm một cái gì đó có ý nghĩa. Thí dụ Chẳng hạn như trong cuộc sống đầu tắt mặt tối, chúng ta phải lo làm để kiếm sống. Chúng ta phải có nhiều cái lý do để chúng ta đối diện. Nhưng mà có thể dành 5-3 phút ngồi tĩnh tâm. 5-3 phút ngồi niệm Phật. Cái đó là điều hết sức là cần thiết. Có như vậy, chúng ta mới thấu rõ được cái sự vô lý của một thái độ mà chúng ta đã làm. Đồng thời chúng ta cũng có cái lý do để trở về với lý trí của chính mình. Cho nên phải có những cái giây phút an tịnh, cho dù là 5 phút cũng được, 10 phút cũng được, nhiều hơn nữa thì càng hay. Nhưng mà nếu không có, chắc chắn chúng ta sẽ không có nhận thức được những gì mà chúng ta đã và đang làm. Như thế là lý trí của chúng ta là chạy rong theo cái trần cảnh. Làm như vậy thì cái sự mê hoặc mà vòng sinh tử nó tác động lên chúng ta nó cũng sẽ giảm dần. Và ý chí vượt qua cơn mê của chúng ta nó cũng sẽ từ đó mà nó lớn dần. Cho nên những giây phút yên tĩnh chúng ta tiêu thụ có mục đích rất là cần thiết. Với một thái độ dứt khoát như vậy, nó sẽ hoàn toàn đúng, đúng với cái nhu cầu cần thiết để mà tự giải thoát cho chính mình. Tại vì đây là cách làm thế nào để mà chúng ta bớt chấp vào những cái thứ thuộc về cuộc đời một cách nghiêm ngặt. Bởi vì đau khổ đó nó không phải là phần đặc biệt của cuộc đời này, mà nó thấm nhuần tất cả mọi hình thức của mọi nơi, mọi cuộc đời. Là hiện tại cũng được, là quá khứ cũng được, mà tương lai cũng được. Có thể cuộc đời sắp tới của chúng ta nó sẽ tốt, nhưng mà sau đó một cuộc đời khác kế tiếp, rồi một đời khác kế tiếp. Lúc đó chúng ta không biết là mình tốt hay là xấu. Thế nên tốt hơn hết đó là chúng ta phải tách rời khỏi những cái hình tướng hiện thời và không đặt hy vọng vào những cuộc đời mai sau. Bởi vì chúng ta càng đặt hy vọng vào cuộc đời mai sau, chúng ta cứ chạy theo ảo tưởng đó, rồi chúng ta là không sống trọn vẹn trong cuộc đời này. Đặt hy vọng ở một đời kiếp tương lai cũng là mê. Mà mơ tưởng về những cái quá khứ vàng son của mình ở trong quá khứ cũng là mê. Trong hiện tại chúng ta không có một hướng đi cũng là mê. Bây giờ chúng ta phải vượt qua những cái cơn mê đó bằng cách là chúng ta phải tách rời mọi hình tướng ở mọi thời điểm. Cho nên chúng ta không có phải đặt hy vọng ở một nơi nào cả. Điều cần thiết là trong cuộc sống hiện tại này chúng ta phải làm cái gì cho có một cái ý nghĩa. Một ngày qua là một ngày không trở lại, một giây phút qua là một giây phút không trở lại. Cho nên cứ mỗi một giây phút như vậy, chúng ta phải làm một cái gì đó cho có ý nghĩa. Khi mà chúng ta đã làm như vậy rồi thì chúng ta cảm thấy an lòng. Và ở đây chúng tôi cũng xin được lưu ý với đại chúng phải biết rằng là có vô số sự tái sinh đang chờ đợi chúng ta, là tốt hay là xấu, điều đó không ai biết được. Những kết quả do hành động của chúng ta không thể tránh được, mà qua đó có thể suốt cả cuộc đời quá khứ chúng ta đã tích lũy nhiều cái hành sự xấu, chúng ta sẽ không thoát khỏi kết quả của nó trong đời này hoặc là đời sau cũng thế. Cũng như một người bất lương mà bị cảnh sát truy tầm, Dầu cho bây giờ có thể là trốn thoát được, nhưng mà những người đó chắc chắn sẽ không trốn thoát cả đời. Rồi thì cuối cùng cũng phải sao? Cũng phải rơi vào mạng lưới của luật pháp. Thì bây giờ chúng ta cũng vậy. Khi mà những hành vi xấu đã để lại những hạt giống xấu có sẵn cho cái sự đau khổ, thì cái đời sống thanh bình của chúng ta nó cũng chấm dứt đi. Và đời sống của chúng ta có nhiều hứa hẹn chào đón những cái khó khăn, chào đón những cái kết quả không tốt đẹp. Những động niệm xấu thì đương nhiên nó càng làm cho cuộc sống hiện tại tệ hơn, nhưng mà những cái hành động tốt hiện tại cũng không thể đảo ngược được, là tại vì kết quả đã có rồi. Và một ngày nào đó, nếu mà trong lúc này chúng ta đã và đang làm những cái việc tốt, thì đương nhiên cái kết quả tốt đó nó cũng sẽ không mất. Nói như vậy để cho đại chúng yên lòng, đừng có thắc mắc. Mà chúng ta phải đối diện, nếu có phải gặp những cái khó khăn trong hiện tại, chúng ta cũng phải biết rằng cái nghiệp duyên có thể là trong đời này, mà trong nhiều ngày tháng năm qua mình đã tạo, bây giờ mình phải chịu. Hoặc là những cái đời kiếp trước mình đã tạo, thì bây giờ mình cũng vui lòng nhận chịu. Còn những gì mà chúng ta đã và đang làm trong ngày hôm nay, chắc chắn cái kết quả tốt đó nó sẽ đến với một ngày nào đó, gần hay là xa không xác định được. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta ý thức được như vậy, chúng ta sẽ yên lòng và làm những cái điều gì chúng ta cần làm. Nếu mà chúng ta không biết loại bỏ cái nghiệp xấu và chúng ta chôn giấu nó trong tâm thức dưới dạng hình thức của những hạt giống, chúng ta sẽ ít có cơ hội để có được những cái sự tái sinh thuận lợi. Phần nhiều chúng ta sẽ khó thoát khỏi sự đau khổ, không thể tránh khỏi được cái vòng sanh tử luân hồi. Và nếu chúng ta nhìn rõ cái tốt đẹp mà nó đang dâng tặng chúng ta sẽ khám phá ra rằng ngay cả ở đó sự đau khổ cũng hiện diện. Tại vì sớm hay muộn những cái đó nó cũng tàn tạ theo thời gian năm tháng. Do vậy mà là mọi người Phật tử chúng ta phải nên ghi nhận, biết rằng là trong cuộc đời này nó cũng có hạnh phúc thật, nhưng mà cái hạnh phúc đó nó cũng chỉ đến và đi. Còn phần còn lại chúng ta phải chịu đựng dưới ba hình thức của khổ. Ngày nào mà chúng ta còn sống trong cuộc đời này thì những cái hình thức này chúng ta cũng sẽ gặp. Thứ nhất là sự khổ vì chính cái khổ. Thứ hai là sự khổ vì biến dịch. Thứ ba là sự khổ ẩn giấu trong sự điều kiện hóa. Như nói về sự khổ chính vì cái khổ, nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng cái đó gọi là khổ khổ đó. Chẳng hạn như bây giờ cuộc sống của chúng ta đang nghèo khó. Đang nghèo khó là một cái khổ. Thế nhưng mà lại gặp lũ lụt, nó trôi, nó cuốn mất đi nhà cửa và tài sản khiêm tốn của mình. Quý vị thấy không? khổ vì cái sự khổ. Còn cái sự khổ vì biến dịch, tức là những cái mà chúng ta không bao giờ mong muốn, nhưng mà rồi thời gian nó vẫn làm cho thay đổi. Đương nhiên là khi mà chơi bạn với một người nào đó, chúng ta muốn cho tình bạn đó nó lâu dài. Nhưng mà rồi thời gian năm tháng, có thể nói vì cái lợi, có thể nói vì một cái gì đó mà nó làm cho tình người thay đổi. Quý vị thấy có khổ không? Những người mà mình tin tưởng, những người mà mình hằng mơ ước là phải đi với nhau cho trọn cuộc đời, bây giờ bỗng dưng quay mặt đá nhau cho đau, chửi nhau cho thấm, thì bảo sao mình không khổ được. Còn cái sự khổ ẩn giấu trong một cái điều kiện, thực ra trong cuộc đời này ai cũng thích tự do cả, không ai chịu điều kiện của ai cả. Bởi vì khi mà mình chịu điều kiện với một người nào đó, mình có cái cảm tưởng là mình bị lệ thuộc vào cái người đó, hay là mình không có cái tự do, cho nên không ai bằng lòng như vậy. Nhưng mà rồi có những cái lúc hay là có những cái sự kiện trong cuộc đời, nó làm cho chúng ta không tránh khỏi phải tự đặt mình trong một điều kiện, để rồi mình khổ mà mình không nói nên lời. Nhưng mà cái mà khiến cho chúng ta đau khổ không đến từ bên ngoài, quý vị nhớ như vậy, mà từ dòng tâm thức riêng của chúng ta, cái đó mới thực sự là khổ. Vì những cái cảm xúc, vì những cái sự xung đột nó biểu lộ trong không gian trong sạch tự nhiên của tâm thức và thiếu kiểm soát, chúng ta tự để cho chính mình bị lôi cuốn theo những cái hành vi bạo động, là những thứ phát sinh những đau khổ ở trong tương lai. Cho nên những cái mà chúng ta cho là khổ, khổ vì thiếu cơm ăn, khổ vì thiếu áo mặc, cái đó không khổ. Mà cái khổ là mình bị cái luân hồi sinh tử trong một cái đời kiếp nào đó, mình vẫn cứ tái diễn cái sự đau khổ đó. Khi mà những phiền não vừa phát sinh thì chúng ta phải nhận thức ngay. Bởi vì nếu mà không á, thì cái khổ đó nó sẽ kéo dài chúng ta trong đời kiếp tương lai. Cho nên chúng ta phải tỉnh thức và trả những cái ý niệm này trở về trong không gian tự nhiên của tâm thức, để cho nó tiêu tan. Nó giống như đám mây tụ rồi tán ở trong bầu trời. Cho nên nhớ như vậy. Và điều cần thiết mà chúng ta muốn phải vượt qua những cái khủng hoảng, những cái cơn mê này, là đừng bao giờ cất giấu những cái lời nói khó chịu kia ở trong đầu. Bởi vì mình càng cất giấu ở trong đầu những cái lời nói khó chịu đó bao nhiêu, thì mình càng ngủ không được, càng ăn không ngon, làm cái gì cũng không yên. Ngày nào, giờ nào, phút nào cũng nhớ tới cái câu nói khó chịu đó, và mình nhất định phải trả đũa, kiếm cái câu nói nào đó cho nó nặng hơn, mạnh hơn, cho nó nhọn hơn, mình đâm người kia cho nó đau. Kính thưa đại chúng, cái sự tắc mất của chúng ta có thể chấm dứt sự xung động tác hại theo sau. Đó là cái điều tất nhiên. Bởi vì nếu mà chúng ta còn tiếp tục suy tư, còn tiếp tục giấu những cái lời nói đó trong tâm thức, thì cái sự kiện nó vẫn còn liên tục. Mà quả thật vậy, mình tìm cách mình nói cho người kia đau, thì cái phản ứng của người kia họ cũng làm như vậy. Rồi cứ qua một tiếng lại một tiếng. Trước tiên á, một cá nhân của mình, sau tới chồng vợ của người ta, mà chồng vợ của người ta vẫn chưa giải quyết được, tiếp tục tới con cháu, tới dòng họ, rồi rủ nhau thanh toán. Quý vị thấy như vậy có nguy hiểm không? Trong cuộc đời, chiến tranh mà xảy ra là do vậy. Bởi vì có thể nói có những cái sự khủng hoảng ở trong khu vực, nhưng mà khu vực không giải quyết được, để rồi dẫn tới những cái thế chiến mà rồi xô đẩy hàng triệu triệu người vào cái sự chém giết lẫn nhau một cách vô lý. Chúng ta hãy học hỏi để mà biết cách thức thực hiện những cái gì hiện hữu của những hiện tượng, để mà phân biệt cái lầm lạc, để mà đối lại với những cái vọng tưởng bằng một chung cục, không thu nhận bất cứ một yếu tố, bất cứ một lý do, bất cứ một điều kiện nào mà không thuận lợi cho mình, cũng như là không thuận lợi cho những người chung quanh. Kính thưa đại chúng, không một niềm vui nào có thể có được khi mà chúng ta còn chưa là chủ nhân tâm thức của mình. Nói như vậy chắc có lẽ đại chúng ngạc nhiên. Chúng ta, mỗi người ai cũng có tay, có chân, có đầu. Nhưng mà thực sự quý vị nghĩ là mình có điều khiển được mình không? Mình cũng không phải là chủ nhân của chính mình. Cho nên nhiều khi mình nghe người ta nói xiên thì mình nghe xiên, nói sỏ thì mình nghe sỏ, nói ngã thì mình nghe ngã, nói kiểu nào mình nghe kiểu đó, rồi rốt cuộc thấy con người của mình chẳng ra sao cả. Rốt cuộc rồi mình thấy là mình không phải là cái người có lập trường. Vì vậy mà khi nghe những niềm vui thì mình vui, mà nghe những cái chuyện buồn thì mình buồn. Nghĩa là buồn vui cuộc đời, ai có sao mình có vậy, ai muốn mình sao thì mình bị như vậy. Mình không tự làm chủ lấy mình. Thì bây giờ đây, muốn mà có niềm vui được còn mãi mãi trong tâm thức của chúng ta, chúng ta phải làm chủ nhân tâm thức của mình. Có nghĩa là chúng ta phải có một cái sự nhận xét. Cho dù là cuộc đời của nó đen, về một cái sự kiện nào đó họ cho là đen, nhưng mà cũng không phải vì vậy mà mình để cho họ nói là đen. Mình phải có cái sự suy tư và mình thấy đúng. Nếu đen thì mình cho nó là đen, mà nếu không đen thì mình cũng chẳng có cái gì là buồn phiền cả. Một khi mà chúng ta đạt được điều đó, ý chí giải thoát, thoát khỏi sanh tử luân hồi là căn bản, vượt qua cõi cơn mê là điều mà chúng ta cũng cần phải nên làm, phải thực hiện cho bằng được. Đừng bao giờ quên lãng mấy cái chuyện này. Chúng ta hãy biết rằng mặc dù tất cả những thứ có thể đã gom lại trong cuộc đời này, dù có là tỷ phú, chúng ta cũng không thể đem theo 100% trong cái chết của chúng ta. Bất kể số bạn bè của chúng ta, không ai sẽ theo chúng ta cả. Nếu mà có thương lắm thì cũng đưa đến quyệt thôi. Nếu mà con cái mà có quý mến cha mẹ của mình cho lắm cũng chỉ đưa đến ngay cái lò thiêu thôi. Chứ không ai nói rằng tôi thương cha thương mẹ tôi mà tôi xuống tôi được thiêu với cha mẹ mình đâu. Hay là chồng vợ của mình cũng vậy, hay là bạn bè anh em của mình cũng vậy. Có thương thì thương thật, Nhưng mà chỉ đưa tới việc là tận tâm lắm rồi, có người còn không đưa. Cho nên là bất kể trong số bạn bè của chúng ta, dầu cho ai quý trọng mình, cũng tới đó là cùng thôi. Lúc đó chúng ta chỉ còn dựa trên cái sức mạnh của chính mình. Nếu mà chúng ta có tạo công đức thì chúng ta lại dựa lên sức mạnh công đức của mình. Mà nếu chúng ta có tạo nghiệp thì chúng ta cũng dựa trên cái nghiệp lực của mình. Từ đó, để mà chúng ta thấy được cái sự nguy hiểm khi mà đầu tư toàn bộ vào những cái hoạt động hàng ngày của chúng ta. Cho nên chúng tôi cứ thường nói, nếu mà có lúc chúng ta bỏ thời giờ, bỏ năng lượng để mà đầu tư vào công ăn việc làm của mình, nên dành 50% đầu tư vào một cái đời sống tâm linh. Để chi? Để mà có cái sự quân bình. Đương nhiên đạo không thể tách rời với đời, mà đời cũng không thể tách rời với đạo. Nếu mà chúng ta cứ mài miệt theo đời mà không có đạo thì chúng ta cũng không thể có được cái nơi nương tựa vững chãi. Nhưng mà nếu chúng ta bám víu vào đạo mà quên đi đời, có nghĩa là chúng ta cũng quên đi cái thực tế nhiệm mầu, cả hai cũng thất bại. Kính thưa đại chúng, vấn đề được đặt ra ở đây á, là chúng ta không phải là cái người quay lưng với đời sống vật chất, mà chỉ hướng về cái sự suy nghĩ đến những đời kiếp tương lai trong một thời gian nào đó, mà là một nửa thời gian được cân nhắc. Chúng ta đầu tư 50% năng lực của mình vào những công việc hiện thời, và 50% để mà trau dồi tích tụ cái nguồn năng lực trong nội tại của mình. Đó là điều cần. Nếu không như thế thì những cái ham muốn làm cho chúng ta chạy theo cái này, muốn cái kia, và chúng ta sẽ không bao giờ có được mọi thứ để mà chúng ta thỏa mãn. Mà thực vậy, với cái tâm mong cầu vô lý đó, ngay cả khi mà chúng ta có cả thế giới ở dưới chân của chúng ta vẫn không thấy đủ. Nếu mà có phải có một thế giới ở dưới chân chúng ta còn muốn có nhiều cái thế giới dưới chân chúng ta nữa. Bởi vậy mới gọi là đời. Và hơn nữa, trong cái sự chạy tìm không cùng này có rất nhiều chướng ngại. Chướng ngại cũng có, thất vọng cũng có, khó khăn cũng có, khổ đau cũng có, mà thành tựu cũng có. Nhưng mà góp lại, dục vọng quá độ thì không chỉ không thỏa mãn, mà nó còn là một thứ dày vò, khổ sở. Quý vị cứ coi đi. Có rất nhiều trường hợp nói rằng những người đã giàu có, sung sướng, nhưng mà thực sự chúng ta vẫn thấy rằng bên cạnh có những cái thứ thỏa mãn một phần nào đó trong đời sống, nhưng mà không phải là không có những cái sự dày vò khổ cực. Có thể nói lạc thú và đau khổ tất cả đều có nguyên nhân cả. Không có chuyện gì trên cuộc đời này mà là không có nguyên do. Sự kiện chúng thay đổi chứng tỏ rằng là mọi sự mọi vật đều tùy thuộc vào những nguyên nhân. Thế nên chúng ta chỉ có được lạc thú chúng ta muốn nếu mà chúng ta tạo ra những nguyên nhân của nó. Và chúng ta giảm bớt đau khổ nếu mà chúng ta rời khỏi cái sanh ra nó. trong mức độ lạc thú và đau khổ nó tùy thuộc vào những nguyên nhân. Đó là cái chuyện chắc chắn như vậy rồi. Chúng ta có thể biết tương lai dành cho chúng ta điều gì, bởi vì những điều kiện của những đời tương lai nó tùy thuộc vào những cái công việc và những cái tư tưởng, những hành động ngay trong hiện tại của chúng ta. Khi người ta thấy sự việc ở dưới góc độ này, chúng ta hiểu thấu rằng mỗi khoảnh khắc người ta đều tích tập đủ loại hành động nghiệp, và do vậy mà nó đè nặng lên vai của chúng ta, nó đè nặng lên những cái đời kiếp tương lai của chúng ta. Và chúng ta có thể diễn dịch rằng nếu chúng ta không áp dụng một phương pháp để mà chúng ta có thể chấm dứt những nguyên nhân quyết định trong cái tiến trình này, nó sẽ dắt chúng ta đi. Đi đâu? Chúng ta chưa biết. Nhưng mà chắc chắn trong cái tiến trình đó, khi mà chúng ta đã hướng về cái mục tiêu nào, thì cái tiến trình đó nó sẽ dẫn chúng ta đến như mục tiêu chúng ta muốn. Cho nên chư Tôn Đức cứ thường nhắc, ít nhất trong cuộc đời của mình phải định hướng cái con đường của mình, định hướng cuộc đời của mình, để rồi mai này chúng ta sẽ không còn bơ vơ lạc lõng. Cho dù là cuộc đời như thế nào đi nữa, nhưng mà chúng ta vẫn có hướng đi của mình, thì mình có sợ gì? Nếu có phải có những chông gai chướng ngại, thì con đường nào là không có chông gai chướng ngại? Thì có cái gì để mà chúng ta phải buồn phiền lo âu đâu? Cho nên chúng ta vẫn thấy mình thoải mái, thoải mái trong khi những người khác họ đang lo âu cùng sống trong cuộc đời của mình. Nhưng mà chúng ta lại là cái người có hạnh phúc. Kính thưa đại chúng, sự quan sát những hợp thể cấu thành thân tâm phát hiện nó được tạo bởi những cái hành động và tình cảm nhiễm ô của một người. Cho nên theo cái quan điểm của Thiền Tông, chư Tôn Đức cứ nhắc nhở thận kỳ đào, có nghĩa là dầu cho là chúng ta đang sống được bao vây bởi rất nhiều người, thì đương nhiên là chúng ta cũng phải cẩn thận, giữ ý, giữ tứ. Nhưng mà ngay cả nếu mà chúng ta có sống một mình, không ai bên cạnh chúng ta, chúng ta vẫn cứ phải cẩn thận. Có như vậy đó, thì chúng ta mới không sợ cái ác nghiệp nó len lỏi vào. Bởi vì nhất cử nhất động nó đều có cái kết quả cả. Cho nên những cái hành động mà ô nhiễm với cái sự suy tư, nó cũng dắt đến cái kết quả không lành mạnh. Những nguyên nhân trước kia mà chúng ta tùy thuộc thì bất tịnh. Do vậy mà chúng ta thừa hưởng một tình trạng đau khổ trong quá khứ. Ai cũng có cái kinh nghiệm đó rồi. Cho nên nếu mà thấy trong hiện tại này mà mình không có cái niềm vui nào, thì phải biết là trong quá khứ của mình không được lành mạnh. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là mình ngồi mình buồn phiền cái quá khứ của mình. Mình phải thay đổi bằng cách là mình phải sống lành mạnh ngay từ bây giờ. Để chi? Để mai kia mốt nọ mình sẽ có cái kết quả lành mạnh. Đó là cái lý do mà chư Tôn Đức nhấn mạnh. Đừng có sống ở trong quá khứ, đừng có để tâm chạy về tương lai, mà phải sống trọn vẹn trong cuộc sống hiện tại là như vậy. Chúng ta ý thức được rằng không có một cái việc gì chỉ trong tình trạng hiện tại, mà hành nghiệp này nó còn cảm ứng, cảm ứng dài dài trong tương lai, có thể là đời này và cũng có thể là nhiều đời kiếp khác nữa, không ai biết được. Kính thưa đại chúng, như chúng ta đã biết, có những đau khổ từ lúc mới sinh ra và nó trải dài dọc theo tuổi thơ của chúng ta và theo chúng ta cho đến hết cả cuộc đời. Vì với những cái sự già nua là cái sự giảm sút vật lý, không thể cử động, nghe không được, nhìn không rõ, đó là chưa kể còn coi tắt bớt mấy cái microphone á. Kính thưa đại chúng, một khi mà chúng ta đau khổ, kể cả những cái thứ hành hạ của tuổi già, và cuối cùng sự đau khổ nó ập tới, đó là chúng ta trở về với cát bụi. Nhưng mà giữa cái lúc sống mà chết, chúng ta cũng không có một phút để mà ngừng nghỉ, là bởi vì sao? Lúc nào mà suy tư chúng ta còn, hành động chúng ta còn, thì lúc đó chúng hành nghiệp không ngừng nghỉ được. Lý do là chúng ta phải đối diện với bệnh tật, không có điều chúng ta muốn, hay là chúng ta có điều chúng ta không muốn, muốn hay là không muốn. Điều đó không phải là mình không muốn mà nó không có, hay là điều đó mình muốn nó phải có, nó không phải vậy, mà tất cả ngoài cái ý muốn của chúng ta. Cho nên chính chúng ta cũng không phải là chủ của mình, thì mình còn lấy cái lý do nào để mà mình tự cao, tự đại, tự hào với thiên hạ? Cho nên ai mà tự hào là mình có một cái sắc đẹp, thì chúng ta thấy rằng là lúc đó, một lúc nào đó cái sắc đẹp của mình nó cũng tàn tạ đi, nó không còn. Cho nên càng ý thức với đau khổ, người ta càng thấy rằng mình cần giải thoát nhiều hơn. Điều đó xứng đáng để cho chúng ta suy nghĩ. Chúng ta không thể vui với ý nghĩ rằng trong cuộc đời tới chúng ta là nhận cái loại thân tâm này, rồi bị điều kiện hóa bởi những cái hành động và những cái thức tình ô nhiễm. Chúng ta phải mà miệt hơn nữa, bởi vì những cái hành động và những cái tình thức ô nhiễm này nó làm cho chúng ta sự không vui đâu. Mà miệt tu học, rồi ở đó chúng ta sẽ tìm thấy có một cái sự giải thoát an lạc. Chúng ta không phải buông bỏ những hình thức, hình tướng trong cuộc đời hiện tại này, mà còn cả những cái hứa hẹn quyến rũ ở đời sau nữa. Cho nên đó cũng là cái lý do mà nó làm cho chúng ta, khuyến khích chúng ta rằng đừng bao giờ mong muốn là mình có một cái thân sau. Bởi vì mình càng mong muốn mình có một cái thân sau, thì nó càng quyến rũ, nó càng làm cho chúng ta vướng mắc nhiều hơn. Nhưng mà nói như vậy quý vị đừng có hiểu lầm. Sự tái sanh của chúng ta không thể tránh khỏi, là tốt hay là xấu, tất cả đều tùy theo cái hành nghiệp của mình. Cho nên chúng ta có muốn có thân sau hay không muốn có thân sau, vẫn cứ có. Nhưng mà điều chúng tôi nói, mình không muốn có một thân sau để mình đừng bị vướng mắc vào cái hứa hẹn của một thân sau. Đó là cái quan điểm mà chúng tôi muốn trình bày với quý vị. Kính thưa đại chúng, trong tiến bộ này, chúng ta cần phải phối hợp với cái sự tu học và cái sự tư duy của chúng ta. Cho nên chúng ta hãy bắt đầu bằng những cái biện pháp này để mà làm mạnh thêm ý chí để chúng ta thoát khỏi cái sanh tử luân hồi. Rồi một khi mà chúng ta xác tín chắc chắn, thì chúng ta phải giữ nguyên cái sự xác tín này với cái sự hiểu biết của mình. Đừng bao giờ nghĩ ngợi nữa. Đừng bao giờ phân tích nữa. Tại vì càng nghĩ ngợi, chúng ta càng thấy rơi vào cái tình trạng mông lung. Càng phân tích, chúng ta càng thấy mình bị rơi trong cái vòng lẩn quẩn. Cho nên không có nghĩ ngợi, không có phân tích, để cho tâm hồn mình an tịnh với cái sự hiểu biết của mình. Khi mà sự xác tín yếu đi, thì chúng ta lại tiếp tục làm lại, rồi đắm mình trong cái sự tu học, điều chỉnh lại những cái mà chúng ta cho là thiếu lành mạnh. Nếu mà đã thực hành như thế và cái sự đạt được kết quả của vòng sanh tử nó không đánh thức nơi chúng ta, dù là ngắn ngủi đến đâu cũng đều là đẹp cả. Trong một ngày mà nếu chúng ta có một cái sự tỉnh thức trong 5-3 phút, hay là kể cả trong 1 giây 1 phút, chúng ta vẫn thấy đó là một cái hiện tượng tốt đẹp. Nếu mà nguồn tâm thức này nó sung mãn ở nơi chúng ta trong suốt ngày suốt đêm hướng về giải thoát, thì đó là cái trạng thái ý chí vững chắc muốn vĩnh viễn thoát khỏi sanh tử luân hồi này, nó đã nảy mầm. Thì cái điều đó, điều mà chúng ta cần, cho nên chúng ta tự mừng. Nếu mà khi duy trì mạnh mẽ những cái tư tưởng này, là chúng ta đã vượt qua cái sự luyến ái, vượt qua cái sự đam mê ở trong cuộc đời này, và những cái hứa hẹn tốt đẹp của đời sau, muốn hay không muốn, vẫn cứ có như thường. Nếu mà tâm thức chúng ta thường trực và tự nhiên, không sao lãng, thì đương nhiên không có cái sự tuyệt diệu này đâu. Cho nên trước sau gì vẫn được đề cập và vẫn được nhấn mạnh, nhất tâm bất loạn. Nếu mà tâm thức của chúng ta thường trực và tự nhiên không sao lãng, thì đương nhiên là không bất loạn rồi. Thì đương nhiên là nhất tâm bất loạn rồi. Sự chứng nghiệp, nghiệm này chỉ thực sự có hiệu quả khi mà nó tự diễn dịch trong cái trạng thái lời nói đi đôi với hành động. Bởi vì chúng ta đọc, học hỏi giáo lý, nghe giảng thì dễ, nhưng mà khi mà áp dụng thực hành thì rất là khó. Và bao giờ chúng ta chưa có một kinh nghiệm trực tiếp về lời dạy thì nó vẫn không có hiệu quả nào cả. Do vậy mà nếu nguyên nhân sự tiến bộ của chúng ta chỉ là một sự giải thích bằng ngôn ngữ, thì cái hiệu quả chỉ có thể thuộc về tính chất của ngôn ngữ. Mà quả thật như vậy. Bởi vì khi mà đói, khi đói thì chúng ta cần thức ăn. Có thức ăn thật sự thì chúng ta mới no. Chúng ta không thể ăn thực đơn. Dầu cho là thực đơn nói là đó là món Tàu, món Pháp, món Tây, món Mỹ, món ăn Việt Nam ngon, bổ dưỡng. Nhưng mà quý vị đâu có no. Mình chỉ đọc trên thực đơn thôi, không no được. Do vậy Đức Phật đã từng dạy, ta đã chỉ con đường giải thoát, nhưng mà chính sự giải thoát đều thuộc về các thầy. Quý vị thấy đúng không? Đức Phật chỉ rõ ràng đó, Ngài cũng xác định rõ ràng đó, tôi đã chỉ cái hướng đi của các ông, thì bây giờ có đi hay không thì các ông cứ coi. Có hạnh phúc, có an lạc, có thảnh thơi hay không là tùy theo cái mức độ các ông đi tới đâu, hay là các ông không đi. Thoạt tiên điều mà Đức Phật dạy chúng ta thấy hơi lạ lùng, có vẻ như là không tưởng, có vẻ giống như là Đức Phật đã đem con bỏ chợ. Nhưng mà không có gì cuối cùng mà không trở nên dễ dàng khi mà chúng ta quen biết với những điều đó. Ăn chay thì khổ thật, ngồi tụng kinh cũng đâu có sướng gì. Nhưng mà cái điều mà quý vị thấy, nếu mà không quen thì nó khổ, chứ còn bây giờ mình quen rồi, mà nhất là các Phật tử chùa Dược Sư, thì mình thấy ngồi thoải mái lắm. Cho nên trước đây có nhiều Phật tử than phiền, thầy Đồng Trung nói pháp nói dài, nói dở mà nói dai. Nhưng mà rồi các Phật tử ngồi rồi quen, thế cho nên cũng ngắn như thường. Với thời gian, đương nhiên là sẽ có cái sự thành tựu. Sự thành tựu đó chắc chắn nó không vượt ngoài cái tầm tay của mình. Bởi vì sự thực hành đều đặn của những phương pháp tu học này, nó sẽ kích thích khả năng chúng ta, nó làm cho mọi khả năng trong ta trở nên thức giác, rồi phát triển mạnh mẽ. Đó là thật. Tại vì tất cả mọi hạt giống đều có trong một người chúng ta, nó ngủ ngầm ở trong chúng ta. Bây giờ chỉ có cái là chúng ta đánh thức nó dậy, bón phân, tưới nước. Và cái sự giác ngộ đó, nó tỉnh thức, nó phát triển, nó hiện hữu lâu dài trong một người chúng ta. Có tỉnh thức lâu dài là do cái sự nhiệt thành và nghiêm mật hành trì của mình. Cho nên Đức Phật Ngài đã nói về giáo lý của Ngài như thế này: nếu sau khi theo lời dạy của ta, mục tiêu tỏ ra không thể đạt được, lúc đó thì điều ta nói đó là dối trá. Vậy phải bắt đầu thực hành, có kinh nghiệm. Tiếp theo người ta có thể tự xác mình, xác chứng cái sự đứng đắn lời Đức Phật dạy. Đó là điều mà Đức Phật nói. Nhưng mà Ngài khuyến khích rằng các ông đừng nghe những gì tôi nói mà tin liền. Đừng nghe những gì tôi nói mà quý vị tin liền. Cứ thực hành đi. Rồi sau đó, nếu đúng thì các ông tin, còn nếu không đúng thì các ông không tin. Điều này chúng ta chưa thấy một ông giáo chủ nào ở trên cõi đời này mà dám công khai bảo đệ tử mình đừng tin lời nói của mình. Hầu hết tất cả các vị giáo chủ ở trên cuộc đời này nói với đệ tử mày mà không nghe tao á là mày chết liền, tao bẻ cổ tao vặn họng mày, mày mà không tin tao là mày là cái đồ ác quỷ, hay là tao cho mày rơi xuống 18 tầng địa ngục. Nhiều ông giáo chủ đã hành quyết đệ tử của mình cái kiểu đó. Mà trong lịch sử nhân loại đã chứng minh cho chúng ta thấy có những cái vị giáo chủ hành hạ hay là hành quyết những tín đồ của mình vì không nghe lời dạy của mình. Kính thưa đại chúng, như vậy cái lời dạy của Đức Phật nó không chỉ trên vấn đề ngôn thuyết lý luận, mà nó phải đi đôi với cái sự thực hành miên mật. Điều này là một cái sự thức dậy của ý chí tự giải thoát khỏi sanh tử luân hồi, về những nguyên nhân của nó, về những phương tiện làm nó sanh khởi và cách thức đo lường cái sự thành công trong con đường này. Chúng ta có thực hành thì sự thành công của chúng ta đang chờ trước mặt. Nhưng mà với ý chí vững chắc để mà vượt qua cõi khơn me, để mà lìa bỏ vĩnh viễn sanh tử luân hồi, là phải đi đôi với cái sự thức dậy của một nguyện vọng tròn đầy về giác ngộ vô thượng. Cho nên điều mà chư Tôn Đức nói mê ngàn năm không sợ, chỉ cần một phút giây tỉnh thức là đủ rồi. Mà chỉ sợ là mình không có một giây phút tỉnh thức nào, cái đó mới là cái nguy hiểm. Do vậy mà mặc dầu ở trong cuộc đời này có nhiều phiền lụy thật, nhưng mà nếu chúng ta có cái tư duy phải lìa bỏ vĩnh viễn sanh tử luân hồi để mà tìm về với đạo vô thượng giác ngộ, thì điều đó đều hết sức là cần. Cho nên có nhiều vị thầy đệ tử nào đến cũng vậy, mà Phật tử nào đến cũng vậy, hỏi các con muốn cái gì, hay là Phật tử vì sao mà phải thực hành những cái phương pháp này. Nhiều khi mới hỏi qua đó, có nhiều người nói là ông thầy hỏi vô duyên, người ta tới chùa để tu chứ để làm gì. Nhưng mà thực sự hỏi để biết cái tâm tư nguyện vọng của người đệ tử của mình muốn cái gì, để mà biết được, để mà hướng dẫn, chứ không có gì cả. Khi mà có ý định trở nên giác ngộ, lúc đó cái tâm bồ đề của chúng ta có, thì đây là có một cái sự theo đuổi tìm kiếm giác ngộ cho mình và thành Phật, tại vì mình muốn làm lợi lạc cho chúng sanh nhân loại. Vì vậy mà có cái ý định trở nên giác ngộ. Cho nên đạo Phật được gọi là đạo từ bi là như vậy. Bởi vì mình tu không phải riêng cho mình đâu, mà tu cho mọi người. Cho nên nếu mà quý vị gặp một người nào đó nói ồ quý vị đi tu ích kỷ quá, thì quý vị nói không, tôi tu không phải là ích kỷ, mà tôi tu là vì chúng sanh nhân loại cho nên tôi tu. Để vượt qua cơn mê, đánh thức một trạng thái tâm thức như vậy, chúng ta trước và trên hết là phải nuôi dưỡng cái lòng từ bi bao la, rồi sau đó chú tâm đến những người khác và mong muốn những người khác cũng được thoát khỏi khổ đau và những nguyên nhân sẽ sanh ra đau khổ. Nhiệt tình này được sinh khởi từ một sự suy nghĩ về những con người đã và đang chịu đau khổ, để rồi cuối cùng chúng ta trải rộng cái tâm của mình cho người khác. Điều mà chúng ta tự mình thành tựu đối với đau khổ trong khi trao dồi quyết tâm giải thoát khỏi sanh tử luân hồi, chúng ta cũng sẽ trao tặng cho tất cả mọi người. Cách suy tư này với những ai chưa quen thì họ cho đó là không tưởng. Bởi vì bản thân của mình còn không thương, bản thân của mình còn lo chưa xong, mình còn dám đòi lo cho người khác, có phải là không tưởng không? Nhưng mà đó là cái chuyện nghĩ của thế gian, tại vì họ chưa từng bố thí, chưa từng cúng dường, chưa từng sang cơm xẻ áo cho người khác, thì họ nghĩ như vậy là đúng. Nhưng mà còn đối với những người Phật tử chúng ta đã từng làm như vậy, thì chúng ta thấy cách suy tư này vô cùng thiết thực. Chỉ cần thể nghiệm điều đó và áp dụng cho thân phận riêng của chúng ta, để cho lòng ham muốn của mình từ bỏ vòng sanh tử luân hồi thêm sức mạnh, và cho ý nghĩ những người khác cũng bị liên can giống như chúng ta, thì lúc đó mọi người cảm thấy tình thương nó sẽ được bao trùm khắp hoàng vũ mà không riêng bất cứ một ai cả. Mặc dầu chúng ta không muốn những sự đau khổ này, nhưng mà chúng ta cũng phải chịu đựng. Chịu đựng là bởi vì chúng sanh đau khổ thì mình đau khổ. Đó là câu nói của ai quý vị nhớ không? Câu nói của Ngài Duy Ma Cật. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Có một lần chư vị Bồ Tát tới hỏi, nên Ngài là một cái vị Bồ Tát tối thắng ở trong nhân gian mà tại sao Ngài bệnh? Thì Ngài nói tôi bệnh là tại vì chúng sanh bệnh. Bản thân tôi không bệnh, nhưng mà chúng sanh bệnh cho nên tôi bệnh. Thì cách đó chúng ta mới có thể trang trải cái tâm của mình cho mọi người. Kính thưa đại chúng, việc làm cho chúng ta bất lực là những cái sợi dây nó siết chặt những cái hành nghiệp của mình ở trong quá khứ, và những cái khuynh hướng do những hành nghiệp đó nó đã in sâu trong chúng ta với những phản ứng khó chống lại. Nhưng mà cái thống trị trói chặt đó là những hình thức độc hại mà thực sự ai cũng biết cả. Chẳng hạn như là tham sân si, nó chỉ biểu hiện khi mà chúng ta đã vào sâu trong cái ngục tù cứng chắc, tối tăm, kín mít, kinh khủng của cái sự bám chấp vào một cái ta và một cái hiện hữu ở nơi chính mình. Cái nào mà cái chúng ta cho là ta đó thì nhất định ai đụng tới là mình phải quyết ăn thua đuổi với người đó, bởi vì đã phạm vào cái của ta. Ai mà đụng tới bản thân của mình, đương nhiên mình cũng không tha, tại vì họ đã đụng tới cái quyền sở hữu của mình. Khi mà chúng ta tự quy chiếu về mình, thì chúng ta thấy cái gì mà người đã đụng tới mình là mình đều có cái cơ hội mình phản ứng lại. Chúng ta tự tưởng rằng hiện hữu thì cố hữu nó bản thể của chúng ta. Và từ cái ý tưởng sai lầm này, nó sẽ nảy sinh những cái tình thức ham muốn. Bởi vì cái gì mình cũng nghĩ là của ta, cho nên càng lúc mình càng dồn về cái của ta. Dưới cái sự quyến rũ của tình thức, như vậy chúng ta sớm muộn gì cũng phạm vào những cái hành động xấu. Và như thế mỗi sự quyến rũ nó lấy đi một ít tự do của chúng ta, và cuối cùng chúng ta bị lôi cuốn vào cái vòng sanh tử luân hồi. Nó giống như là những cái chiếc thuyền con mà bị lôi cuốn trong những cái dòng sông lớn đang chảy cuồn cuộn về biển. Và như vậy là chết chắc rồi. Cái dẫn dắt chúng ta vào sai lầm là cái vô minh tối tăm dày đặc. Tối tăm dày đặc của ý tưởng cho rằng những sự vật, và đặc biệt là những hợp thể cấu thành thân tâm của chúng ta, chỗ nương dựa của ý thức về cái ta, nó có một cái hiện hữu riêng biệt. Cho nên ai mà đụng tới cái của ta đó là người đó phải chết liền. Nếu mà không chết liền tức khắc thì phải cho chết từ từ, mình không tha. Kính thưa đại chúng, trên ý tưởng này cộng thêm những cái tình thức phiền não tham sân si mà nó quyết định những hành động ô nhiễm, rồi nó thu góp, nó siết chặt chúng ta đến ngạt thở. Cho nên một lúc nào đó mà quý vị thấy nhiều phiền muộn quá, mặc dù mình chưa chết thật, nhưng mà quý vị cứ coi cái ngực mình nó nặng giống như là quả núi đè xuống vậy, khó thở, tưởng chừng là mình ngạt thở liền. Đó là tiến trình của nguyên nhân mà tất cả mọi chúng sanh ở trong tình trạng bị lôi cuốn vào các hợp thể tạo thành thân và tâm. Ai cũng phải bị như vậy. Cái vòng xích lôi cuốn của nhân và quả này nó bắt chúng ta phải chịu ba cái loại khổ. Khổ về thể xác và tâm thức, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, khổ đau của cái sự biến dịch. Và cái thứ ba là khổ đau về cái sự mình bị điều kiện hóa. Cái khổ sau cùng là cái khổ độc nhất liên kết với điều kiện chúng ta bị điều kiện hóa. Bởi vì một chuỗi nguyên nhân, có nhiều khi chúng ta biết và có nhiều khi chúng ta không biết. Và có biết hay là không biết vẫn như thế thôi. Có nghĩa là nó vẫn là cái nguyên nhân dẫn chúng ta tới đau khổ. Hậu quả của cái sự ô nhiễm, hậu quả của cái sự mình không tự làm chủ lấy mình. Khi mà chúng ta suy nghĩ càng tinh tế bao nhiêu, nghĩ kỹ càng về tình thế bằng cách để dựa trên kinh nghiệm cá nhân về đau khổ và nguồn gốc của đau khổ đó nó sinh ra, chúng ta sẽ tìm thấy ở đó có một cái gì đó mà chúng tôi gọi là ý chí, để chúng ta có thể tự giải thoát khỏi cái sanh tử luân hồi. Cho nên điều mà chúng tôi cứ thường nói hoài, ít nhất một ngày phải có một cái sự suy tư nào đó, 5 phút cũng được, 10 phút cũng được, hay là nhiều hơn nữa càng tốt. Phải có cái sự suy tư. Và với ý nghĩ rằng tất cả mọi chúng sanh, có thể họ đã từng là cha là mẹ của chúng ta trong nhiều đời nhiều kiếp, có thể họ là vợ hay là chồng chúng ta trong nhiều đời nhiều kiếp, có thể họ là anh, là em, là dòng họ của mình trong nhiều đời nhiều kiếp, mà bây giờ đang chịu đựng những hành hạ không ngớt. Cho nên chúng ta thương nhiều hơn. Thương nhiều hơn là mình gây cho người ta đau khổ. Nếu có phải những người đó làm cho chúng ta đau khổ, thì mình nghĩ là cha mẹ, là anh em, là dòng họ, nếu có làm cho chúng ta đau khổ một chút ít thì thôi kệ cũng được, hoan hỷ. Điều đó chắc khó phải không? Nhiều người cũng sẽ nói khó. Nhưng mà nếu thực sự mình cứ nghĩ lúc còn nhỏ, lúc còn thơ bé, mình làm sai, cha mẹ mình cầm cái roi quất mình một cái mình cũng đau, nhưng mà hết đau rồi thì thôi chứ đâu có đau cả đời đâu. Cho nên nghĩ được như vậy thì nó thông. Và nghĩ được như vậy thì mình sẽ thấy không khổ đâu. Và nếu nghĩ được như vậy thì chúng ta thấy rằng không ai trong cuộc đời này làm cho mình phải bận tâm cả. Ai đến với mình tốt thì mình thấy đó là cái phước. Nhưng mà nếu có phải đối xử tệ xấu, họ làm bằng cách nào đi nữa mình vẫn thấy vui. Bởi vì đó là cha, là mẹ, là vợ hay là chồng mình, mình còn tha thứ được. Thì những chúng sanh khác mình cũng phải tập tha thứ luôn. Mà đã coi họ đã là nhiều đời nhiều kiếp, có thể là cha, là mẹ, là vợ, là chồng của mình, thì mình là càng tha thứ hơn. Cho nên rốt cuộc rồi mình vẫn thấy, mình thấy thoải mái thôi. Chúng ta phải có một cái mong muốn, mong muốn cá nhân mình được hạnh phúc và không đau khổ. Nhưng mà tất cả chúng sanh cũng đang bị đè nặng bởi cái thống khổ của vòng sanh tử, thì chúng ta cũng phải thấy rằng họ đang có cái sự lo hãi, lo sợ đau khổ đó, sợ hãi đó, thì chúng ta cũng phải mong muốn họ cũng có hạnh phúc và không khổ đau như mình. Và hơn nữa, họ cũng có những cái yếu tố hiểu biết và cần thiết để mà lựa chọn một cái gì đó để dẫn đến hạnh phúc và tránh cái gì đó lôi kéo vào đau khổ, thì bây giờ tại sao chúng ta không giúp họ? Nghĩ như vậy rồi thì mình không còn hận thù ai hết á. Mà như vậy là mình không có bị lôi cuốn vào cái cơn mê. Có một điều này, sự mù lòa nó làm cho chúng ta quay lưng lại với điều mà chúng ta đang tìm kiếm, tại vì mình không thấy. Phương tiện để giúp cho chúng ta giải thoát là trao truyền cho những người đó những kỹ thuật, cho phép chúng ta nhận ra không lầm lẫn cái phải làm để thu hút hạnh phúc và cái phải xa lìa để mà tránh những cái đau khổ. Bởi vì mình cũng biết là mình phải như vậy, thì ai trong cuộc đời này cũng như vậy cả. Nếu mà những ai đó không có những hiểu biết để mà cải thiện số phận những con người, đương nhiên chúng ta sẽ không thể nào giúp họ được. Bởi vì chư Tôn Đức đã từng nói, đường đạo tuy bằng sông khó dắt, phải do nơi kẻ quyết lòng đi. Mình biết như vậy, mình nói như vậy, nhưng mà họ phải đi, mình mới dìu đi được. Còn họ không đi, mình lôi nhất định họ không đi. Cho nên điều trước tiên là họ phải đi. Rồi nếu thấy cần mà họ mệt, họ đuối sức, thì mình cõng, mình kéo, mình lôi, mình dìu. Còn bây giờ họ đã không chịu đi thì mình có cõng, có kéo rồi họ chạy lui lại à? Cho nên chúng ta không thể nào giúp nếu người đó không quyết lòng đi. Chúng ta chỉ thực sự có ích khi mà đã có một trí thông minh rất là vi tế về phương tiện cần dùng. Do vậy mà chúng ta phải có khả năng chỉ cho mọi người, những con người đang đau khổ đó, để họ biết được con đường nguy hiểm, để mà họ đi vào cái con đường tốt. Chúng ta còn phải có những cái thẩm quyền để biết phát lộ những cái năng khiếu con người để mà hướng dẫn họ vượt qua khỏi cơn mê. Thế cho nên điều cần thiết là phải loại bỏ tất cả những gì mà che chướng cái chân trời của chúng ta, để chúng ta có một cái sự hiểu biết toàn diện. Tại vì một khi mà mọi chướng ngại bị quét sạch thì chúng ta mới thấy được, mới đạt được cái sự toàn giác của một vị Phật, đạt đến trí tuệ tối thượng cho phép chúng ta hiểu biết tất cả mọi sự hiện hữu. Như thế khi mà chúng ta có quyết định giúp một người nào đó, chúng ta sẽ dễ dàng hơn. Khi mà đã quyết định mong muốn giúp đỡ tất cả chúng sanh, chúng ta sẽ thực hành Bồ Tát bằng cái sự thực hành hạnh Bồ Tát, bằng cái sự từ bỏ. Và trong lĩnh vực này, mỗi lo đầu tiên của chúng ta là phải cởi mở, bỏ cái tấm màn che chướng ngại. Để mà làm được công việc này là chúng ta phải có những cái phương cách thích hợp để mà chúng ta đối trị với con người của mình. Kính thưa đại chúng, trong một chuyển động sâu xa của lòng từ bi, chúng ta chỉ mong muốn giải thoát họ khỏi đau khổ và làm cho con người có được hạnh phúc. Đó là cái tâm nguyện mỗi người chúng ta. Chính vì vậy mà ý định thành tựu giác ngộ đó nó nảy sinh trong tâm thức của chúng ta. Và trong một nguyện vọng gấp đôi, chúng ta quyết định tự hoàn thiện trong Phật tánh cho cái mục đích duy nhất là dập tắt mọi khổ đau của người khác. Như cái lần chúng tôi nói mới nghe thì dường như chúng ta cho đó là cái điều không tưởng, nhưng mà rồi chúng ta sẽ làm được khi mà chúng ta quyết tâm làm. Khi mà mọi người thực tập chiều hướng này, chúng ta không nên chờ đợi trông thấy một con người mình chuyển hóa ngay trong một hai ngày, mà đó là cái bệnh của chúng sanh. Cho nên có nhiều người cứ mới có tu, hỏi giờ thưa thầy, có cái phương pháp nào mà con tu mà con thành Phật liền, thầy chỉ cho con mừng lắm. Thành ra vì vậy mà có một lần một Phật tử tới nói giờ thưa thầy, con muốn được có niết bàn như Đức Phật, bây giờ thầy chỉ cho con cách nào để mà con đạt được niết bàn. Khi mà nghe nói như vậy, ông thầy nói thôi được rồi, bây giờ đạo hữu về cứ sắp xếp công việc nhà, rồi lên đây là thầy chỉ là đạo hữu là có niết bàn, nhập niết bàn liền. Ông đạo hữu nói dạ dạ không, con còn vợ còn con nhỏ này, còn cái business này, con chưa muốn chết đâu thầy. Cái niết bàn mà đạo hữu nghĩ tưởng đâu là chết mới là có niết bàn. Vì vì nghe ông thầy ông nói thầy chỉ một cái là đạo hữu nhập niết bàn liền, tưởng đâu là chỉ một cái là chết liền á, thì như vậy ai tu, ai mà dám tu. Cái niết bàn này là cái trạng thái an tịnh trong tâm hồn. Còn nói mà Đức Phật nhập niết bàn á là cái chuyện khác, không phải người Phật tử mình mà nói có đường niết bàn là mình chết liền. Tu cái kiểu này chắc chắn bảo đảm không có một Phật tử nào mà muốn mình đạt niết bàn hết á. Bởi vì đạt niết bàn mà ngay cả những cái việc mình còn đang làm, cái business mình còn chưa xong mà chết liền thì ai mà dám tu chứ. Hiểu sai. Cho nên thấy sợ khi mà nói tới niết bàn. Như vậy chúng ta thấy rằng làm một cái việc gì đương nhiên là chúng ta biết chắc là mình có kết quả như vậy. Khi đã quyết định mà mong muốn giúp đỡ tất cả chúng sanh thì chúng ta cũng phải nên tập từ từ. Bữa nay mình làm một ít, mai mình làm một ít, bữa nay bỏ một ít, mai mình bỏ một ít. Và trong lĩnh vực này đương nhiên là chúng ta sẽ phát khởi được cái lòng từ bi bao la của chúng ta. Và như vậy đó là chúng ta sẽ hoàn thiện cái mục đích thực hiện cái con đường vượt qua cơn mê của mình. Và như vậy chúng ta từ quyết định hoàn thiện trong Phật tánh cho cái mục đích duy nhất là dập tắt khổ đau. Khi mà mọi người thực hiện, thực tập trong chiều hướng này, chúng ta không cần phải chờ đợi như cái lần mà chúng tôi nói. Nhưng mà không chờ đợi không có nghĩa là những việc thực tập của chúng ta nó không có kết quả, vẫn có kết quả như thường. Rồi những cái kết quả đó đương nhiên là nó không xuất hiện một cách sau đó, một cách tức thời, mà phải nói rằng đó là một công trình dài, một công việc phải đợi thời gian năm tháng, nhờ nhiều năm áp dụng thực tập nghiêm túc, có thể nói phải đợi năm hay 10 năm, lúc bây giờ chúng ta mới thấy có cái sự tiến bộ của mình. Mà thực sự mặc dầu chúng ta không thấy sự tiến bộ của mình, tại vì mình bao nhiêu cái năng lượng, bao nhiêu cái sự suy tư đều tập trung trong cái vấn đề thực hành, cho nên mình sẽ không thấy có cái sự biến chuyển. Nhưng mà người ngoài thấy, tức là chúng ta vẫn là con người không thay đổi, nhưng mà người khác sẽ thấy mình có thay đổi. Thì nói thí dụ như trước đây một người mà chửi mình chửi lại liền, bây giờ có người ta chửi mình không đá động gì hết, quý vị thấy có thay đổi không? Mình vẫn thấy không có gì hết, nhưng mà người khác thấy cái người này sao mà bữa nay hiền vậy, chắc có tu, chắc có về chùa dược sư nghe pháp có tu, cho nên là có cái phản ứng đó, là có tiến bộ, thay đổi chứ tại sao không có. Nhưng mà chính mình không biết đâu. Cho nên quý vị đừng mong muốn mình làm một cái việc gì đó là phải có thay đổi cho mình thấy. Mình không thấy, mà người khác thấy. Cho nên cứ yên tĩnh, cứ yên tâm làm những cái gì mình cần làm. Như thế là đủ rồi. Kính thưa đại chúng, lịch sử nói rằng Đức Phật Thích Ca bỏ ra 6 năm của đời mình cho cái sự thực hành khổ hạnh. Làm gương cho sự từ bỏ, Ngài đã bỏ tất cả mọi niềm vui, mọi quyền uy trong cuộc đời, mọi giàu sang phú quý để chọn cái niềm vui của một cái đời sống không gia đình, là một tu sĩ nghèo, những lạc thú của thế gian không mà, để rồi đi trong nắng cháy mưa chang, đi trong sương gió lạnh lùng, đến gõ cửa từng nhà để mà xin cơm, để mà gieo duyên. Ngài đã hoàn thành nhiều chuyện khác, và tất cả để soi sáng cho những người đệ tử của Ngài, để cho thấy mọi khó khăn, mọi chướng ngại trong cuộc đời đều có thể chiến thắng trong bước tiến trên con đường đạo. Những cố gắng lâu dài và phi phàm ở nơi Đức Phật có thể được thực hiện nhanh chóng và không khó khăn do cái ý chí và sự kiên trì. Do vậy mà chỉ trong vòng 6 năm Ngài đắc đạo. Cho nên khi mà chúng ta đến giai đoạn ước muốn giác ngộ vì người khác thì thường trực diện những cái gai góc của tâm thức, và thêm vào đó là những phát nguyện làm cho ước muốn đó được trúng. Cho nên chúng ta cũng phải tập kiên trì, chúng ta cũng phải làm những sự cần thiết để mà có cái sự thể nghiệm này và không bị tổn thương trong đời này hay là đời sau. Chúng ta không cần nghĩ gì cả, tập trung vào cái mục tiêu của mình là đủ. Lẽ tất nhiên chúng ta không dừng ở đó, bởi vì ước muốn vị tha nhưng ý định nó chưa đủ, thì chúng ta phải phát triển tâm thức để thực hành giác ngộ. Bây giờ phải tự tin tiến về phía trước để mà thu đạt được những cái đức tính cần thiết cho cái sự thực hiện mục tiêu của mình. Và cái bước tiếp là phải thực hành 6 pháp hoàn thiện mà thuật ngữ Phật giáo gọi là 6 pháp ba la mật. Đó là trì bố thí. Mình cho tiền bạc, cho công sức, cho lời nói, cho tình thương, trì giới, tất cả những cái việc ác mình không làm. Nhẫn nhục, đó là điểm thứ 3. Ai làm gì thì kệ họ, tôi vẫn có cái mục tiêu của tôi, không buồn phiền, không chán nản. Tinh tấn ngày đêm, không ngừng nghỉ trong cái việc làm của mình, và luôn luôn đặt mình trong cái tình trạng gọi là chánh tư duy, để rồi từ đó chúng ta có cái tuệ giác. Đó là 6 pháp ba la mật, hay là 6 pháp hoàn thiện. Khi mà chúng ta áp dụng giữ những cái lời nguyện của chư vị Bồ Tát để không bị hư hoại. Cho nên khi một lần mình đã phát nguyện bố thí, nhớ là đừng hối hận. Cho cái gì cũng được, nhưng mà cho rồi đừng tiếc. Ồ, bữa nay mình cho tiếc quá, và mình cho ít ít. Nghĩa là làm cái gì đừng hối hận. Một khi mà mình đã gọi là lỡ làm thì cho lỡ luôn. Mà chính cái lỡ làm mà cho lỡ luôn á, mà những cái việc tốt á thì nên. Bởi vì chính những cái đó nó là tạo cho mình một cái công đức, một cái phước lợi vô cùng. Nhưng mà nếu những cái mà lỡ mà thua bạc rồi, đừng cho lỡ nữa nghe. Phải ngưng tại chỗ. Bởi vì lỡ lần này tại vì bạn trời đánh kia nó rủ tôi đi cho tôi không muốn đi. Nhưng mà lần khác nếu mà gặp mặt cái thằng đó rồi tôi tránh ra, lỡ mình ngừng. Cho nên có 4 cái chánh cần. Nếu mà cái việc ác mà nó chưa sanh, mình đừng để nó sanh. Việc ác đã có rồi, mình phải chấm dứt. Còn cái việc thiện, nếu mà nó chưa sanh, mình phải làm cho nó sanh. Mà nếu đã sanh rồi, thì phải tiếp tục cho nó sanh. Đó, quý vị nhớ. Kính thưa đại chúng, nó tóm lại, muốn vượt qua cơn mê thì cái sự lắng nghe lời dạy của Đức Phật là cần thiết. Nhưng mà đó không chỉ trên phương diện lý thuyết, mà chúng ta phải cố gắng thực hành hết sức mình. Và mỗi người chúng ta phải làm điều đó thành của mình. Đức Phật nói là lời Đức Phật, nhưng mà chúng ta phải làm để coi cái việc đó là việc của mình. Mỗi người chúng ta phải làm điều đó, không chờ ai làm cả. Vì chúng ta càng cố gắng trong chiều hướng này thì chúng ta càng có đời sống tốt đẹp thêm. Khi mà chúng ta bắt đầu có vài kinh nghiệm trên con đường thực hành, thì lúc đó cách sống, cách nhìn của người khác, của chúng ta, nó sẽ chuyển hóa. Những cái sự xung đột tưởng chừng nó sắp bùng nổ ra. Và nhận rằng chúng ta không còn có cái phản ứng nữa như trước đây thường làm, thì đó là cái sự tiến bộ. Dần dần chúng ta sẽ có cái khuynh hướng giảm bớt những cái nóng giận, không còn day dứt với những ý tưởng đen tối. Mặc dầu không có gì thay đổi ở bên ngoài, nhưng mà chính tâm thức của chúng ta đã có sự thay đổi. Lúc đó chúng ta đều biết nhiều hay là ít thoát ra khỏi những cái trường hợp khó khăn. Và như thế, mặc dầu là chúng ta cũng đang sống trên cuộc đời đầy trong gai gió bụi này, nhưng mà chúng ta vẫn có thể sống một cuộc đời sống an vui hạnh phúc, lành mạnh hơn những người khác. Kính thưa đại chúng, bài pháp vượt qua cơn mê đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.